Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 27 tháng 7 năm 2016. Đây là bài pháp số 1 thuyết trong mùa An Cư Kiết Hạ, Thiền Viện Sư U Minh, Văn Quân Viên Điện. Trước khi bắt đầu cái bài pháp như thường lệ, sư muốn thưa cùng quý anh chị em huynh đệ mới tới lần đầu tiên. Những bài pháp này thật ra là cũng có cái chi, cũng là cái phần mà trình pháp của thầy. Nhưng mà sư nghe lại thì sư thấy có rất nhiều cái khuyết điểm ở trong đó, là tại vì thầy nói rất là nhanh, rồi thầy nghĩ tới đâu thầy nói tới đó, thì mình cũng không có kịp mà dịch cho bà con. Vì vậy vị nào mà nói được tiếng Anh giỏi thì chắc có lẽ là nghe kịp, còn vị nào mà không có biết tiếng Anh hay là thì quý vị sẽ nghe là quý vị thấy cái phần thông dịch nó đứt đoạn, nó nhát gừng, đôi khi không hiểu gì hết trơn. Vì sư thấy như vậy, do đó sư nghĩ rằng là vì trong cái lợi ích của sự tu tập, do đó sư để cố gắng cứ mỗi lần mà thầy thuyết xong rồi sư nghe lại, sư viết lại, rồi sư đọc lại. Đó, thành ra cái phần này là chỉ phần đọc lại thôi. Thành ra nếu anh chị em nào mà cảm thấy là mình đã hiểu đầy đủ rồi và cái phần mà thông dịch trực tiếp và quý vị hiểu thì thôi, mình không cần tới cái buổi giữa cái buổi thuyết pháp này, cái này là nhiễm ý thôi. Vì nào muốn hiểu thêm cho rõ cái gì thầy giảng thì sư sẽ đọc lại. Đây là phần thứ nhất. Phần thứ hai nữa là có những cái phần mà thiền sư không có giảng kỹ năm này, ngài chỉ nói sơ sơ qua thôi, thì lúc bây giờ sư sẽ lấy những cái tài liệu mà sư thu thập được từ mấy năm về trước đọc lại cho quý vị nghe để bổ túc thêm cái phần mà thầy giảng. Vì vậy chắc có lẽ là được thêm là thêm cái phần đó, tại vì trong cái phần mà nói trực tiếp mà thầy đôi khi không có thời giờ. Ví dụ như người ta hỏi về vấn đề phiền não thì thầy nói đừng có tranh né mà phải là đối đầu. Nhưng mà đối đầu là sao này? Phiền não trong khi tham sân si nó rất là dữ như vậy, nó giống như vũ bão á, nó muốn ăn mình á, thì làm sao mình đối đầu với nó được. Thật ra cái chữ đối đầu rồi tránh né, đó là những cái mà thầy thường hay nói rất nhiều mà đôi khi không giải thích, thành ra làm cho bà con cứ hiểu lộn. Hoặc giả là trong cái phương pháp mà hướng dẫn á, thì thầy nói rất là nhiều, họ sư nghe nội cái phần mà hướng dẫn không là suy chép thì cần cả 18-19 trang. Thì đối với một người mà mới tới mà nghe như vậy là chắc ngợp quá. Sư nghe sư cũng ngợp, đừng nói chuyện quý vị nữa. Đó là lý do tại sao mà bây giờ ra sư sẽ đọc lại cho quý vị nghe, nhưng mà đồng thời sư lấy những cái điểm nào chính sư nói. Còn cái phần mà ông thầy thường sư nói sao là sư cũng dịch lại như vậy, nhưng mà sư không đọc hết. Thành ra nếu mà quý vị nghe mà quý vị thấy ngắn quá thì điều đó có nghĩa là sư nghĩ rằng những cái đó thôi mình bớt mới lại, không thôi hành giả mới tới tu tập người ta cảm thấy người ta lẫn lộn. Bây giờ trong cái bài hướng dẫn về thiền tập á, ông thầy này ông nhắc có hai chuyện thôi. Chuyện thứ nhất là ông nói rằng là khi mình tu tập mình nhớ được cái chú tâm. Chú tâm là ví dụ như bây giờ đây mình có một đối tượng là hơi thở hay là phòng xẹp, mình chỉ có một cái một đó thôi, rồi mình cứ hết chú tâm vào đó, suy nghĩ, đó là cách mình sẽ tập hồi trước á. Suy nghĩ, biết suy nghĩ rồi trở lại phòng xẹp. Học giả lại nhớ chuyện quá khứ, nhớ trở lại phòng xẹp. Học giả nghe bên này nghe trở lại phòng xẹp. Đó, tất cả đều đem về đây hết. Mà cái bản chất của tâm của mình á, là trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn, trong một phút một giây đó, nó biết rất là nhiều chuyện. Mà khi mình tập mình ép nó vô, do đó mình phải dùng sức. Sư lấy ví dụ, anh chị em ngồi nghe sư nói, như vậy là cái căn này nó làm việc phải vậy không? Con mắt nó cũng biết nữa. Rồi trong khi mấy quạt kêu quý vị cũng nghe đấy nha. Rồi hai tay quý vị để đâu quý vị cũng biết nữa. Nếu mà nói ra để mà cho quý vị để ý là quý vị thấy trong một tích tắc thôi nó biết rất là nhiều chuyện. Một người mà lái xe chẳng hạn, họ lái xe hơi á, họ lái xe này, quý vị thấy không? Tức là cái tay này nó cũng phải chuyển động, phải vậy không? Chân nó phải chuyển động, đập ga, đập thắng là vậy đó. Rồi nói chuyện, rồi nhai kẹo, rồi dò mắt kiếm phía trước, dò mắt kiếm phía sau, rồi đủ thứ cái à. Mà họ làm rất là nhanh và làm rất là nhịp nhàng. Hoặc giả là quý vị đi tới mà chợ quý vị mua đồ đó, sư không biết ở Việt Nam Miền Điện sao, nhưng mà có một cái chỗ mà mình để mình trả tiền cá xê đó, thì cái chị mà cái cô mà chú á, là cô vừa cô nói chuyện rồi cô lấy tay rồi cô lấy rồi cô nói chuyện mà cô số tiền đúng y bò, không bao giờ trật cái trơn, thì quý vị thấy cái tâm không? Vì vậy thường sư thường không có nói điểm đó, nhưng mà mình nhìn trong cái cuộc sống hàng ngày mình thấy cái tâm của mình nó nhanh vô cùng trời đất đó. Bước tới mà gặp người nào mà mình không ưa cái này nó bắt đầu nó khó chịu rồi, thấy không? Cái bà nội này nó nói cái gì là trong này nó đã nổi sân rồi, cái gì thế không? Bây giờ làm sao mà mình xử lý này? Nhanh như vậy, tốc lực của hoa tiễn à. Mình thì bây giờ mình tu tập, mình bòn chút rồi quất sụp, rồi mình trở lại nữa. Đi ba tháng hạ về thấy còn phiền não không à. Một sư cô tập bên đâu ở Bảo Ốc là gì về đây nói, thưa sư con tập bên đó mấy tháng con thấy an lành quá, còn về đây con thấy toàn phiền não không? Phiền não là phiền não ở bên đó nè, bên đó là sư biết, quý vị biết chỉ chỗ nào rồi đó, bên đó phiền não nè, lên thiền đường cũng phiền não nè, rồi đi ra ngoài đó để bác cũng phiền não, trời ơi nó phiền não, phiền não, phiền não. Thì cái sự tu tập mình á, nhắc mình là phải thấy phiền não cho nhiều. Vì vậy trở lại, ông nhắc cái thứ nhất là đừng có tu tập, mở tâm ra để cho tâm nó tự nhiên nó quan sát. Thì cái này là cái phương pháp thực tập này. Rồi trong này ông lấy cái ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy quý vị con mắt mà quý vị thấy không? Buổi sáng quý vị mở mắt, nhắm mắt, quý vị mở mắt là bắt đầu thấy rồi. Không dùng một chút sức lực nào trơn mà mình tu tập, mà sao mà mình dùng sức quá trời quá đất, là tại vì mình tu tập. Vì vậy nó tới, nó lui, nó qua, nó về, cuối cùng có một điểm thôi. Nhớ là trong khi ngồi thiền, nhớ đừng có chú tâm vào một đối tượng. Mở tâm ra để cho tâm nó tự nhiên nó quan sát. Sư thường nói là sư khi nào mà sư hướng dẫn bà con, sư nói có 5 cái. Có 5 cái này, 5 cái này nó rất là thường xuyên. Nó phát hiện cho mình thấy mà trong khi mình ngồi mắt nhắm, đó là hơi thở này, chấn động này, xúc chạm này, cảm giác trong suy nghĩ. Khi bị mở, khi bị ngồi thì tự nhiên 5 cái này nó xuất hiện. Đó, thì bây giờ mình qua thử tâm mình nó biết cái gì. Ví dụ như bây giờ quý vị ngồi thì tự nhiên cái tiếng động mà sư nói quý vị nghe, tiếng mấy quả quý vị nghe, nhưng mà đồng thời quý vị nghe được tiếng chim, quý vị thấy hai tay mình đụng vào nhau, đấy thấy không, 3-4 đối tượng. Đó, cái cách tập là vậy đó. Trong phải cứ ở trong phòng sẽ ở trong hơi thở không à. Đó. Rồi có một vị còn nói với thầy nữa, tôi bút thô, bút là vô, thô ra, bút thô, bút thô, bút thô, làm vậy là toàn thiền định không à. Tập như vậy là tập cái bằng chú tâm rất là dữ đó. Bởi khi mình nói như vậy thì mình phải để ý, thấy không? Mà khi mà mình để ý, cái tâm của mình nó đôi khi nó làm việc một cách không có tự nhiên nữa. Đôi khi mình cố gắng mình tạo dựng cái gì nữa. Vì vậy cái điểm đầu tiên mà ông thiền sư này nói, vị thiền sư này nhắc nhở trong cái bài mà vừa rồi đó, là thầy nói là nhớ đừng chú tâm. Thầy sẽ đọc một vài điểm cho quý vị nghe thôi, không nói nhiều. Chúng ta tu tập như thế này gọi là thiền chánh niệm. Mà đã chánh niệm thì không nói chuyện chú tâm. Vì vậy nếu mà quý vị, ông nói thẳng, nếu mà quý vị nghĩ rằng là quý vị cần tu tập mà cần chú tâm, quý vị phải tập cách khác. Còn cái chỗ này là cái chỗ chỉ cho quý vị chánh niệm. Chánh niệm là gì? Chánh niệm không đồng nghĩa với chú tâm. Chánh niệm là sao này? Là cái gì nó xảy ra trong 6 căn. Mình có 6 mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. Bây giờ tai, trong lỗ tai âm thanh nó đang tới, mình thấy đang có cái sự nghe chẳng hạn. Như vậy trong cái nghe thấy nghe, trong cái thấy biết thấy, trong cái ngồi biết ngồi, trong cái sự xúc chạm biết xúc chạm. 6 cái căn này làm việc mình biết, đó là chánh niệm. Đơn giản vậy thôi mà ông còn nhắc nhở nữa, chánh niệm là không quên. Quên này là không có phải là tôi quên ăn, quên ngủ, hay là tôi nhớ, quên nhớ theo cái nghĩa thông thường, mà quên đây là đừng nhớ, phải duy trì chánh niệm. Khi mình thấy mình biết thấy, khi mình nghe biết nghe, khi mình xúc chạm biết xúc chạm. Đó, còn không nữa thì phiền não nó chen vô. Mà nó nhanh quá đi. Đó, trong cái cuộc sống của mình, trong cái sự va chạm trong cuộc sống mà mình thấy cái bắt đầu tâm sân, tâm tham nó lên rồi, thấy không? Nó nổi ra cái chợ ở ngoài, đang qua chợ, chợ làng đó, mình đi dò mà suốt ngày cũng hết thì giờ đó, cái gì mình cũng thích hết trơn. Quý vị đi vô một cái siêu thị bên Thái, là quý vị qua bên Mỹ là quý vị thấy trời ơi thôi hết đó. Rồi nó còn khô nữa chứ, 75% bỏ à, bớt 75%, bớt 50% là thôi tít mù khơi à. Mới thấy nó 75% nó bớt đó là quý vị ngày mai là tới 80, tới 90, lát giờ làm như muốn cho không nữa, mà thật ra không phải cho không đâu. Nó cũng ép mình mua cái này cái kia nữa. Đôi nhưng mà nó gọi là nó khích kích động cái tâm tham của mình, thấy không? Mình thấy bớt cái rẻ mà. Hôm qua mình coi là giá ví dụ như 1 đô mà bây giờ còn có nửa đô là mình thích rồi. Nhưng mà nó làm cái này nó kẹp thêm cái khác nữa, nó cũng tính lợi đâu mà. Đôi nhưng mà cái con mắt của mình khi mình thấy cái đó là tự nhiên tâm tham mình nó đổi lên là mình chạy theo nó. Vì vậy anh chị em mới thấy là cái sức mạnh của phiền não nó đè nén mình từ rất là nhiều lâu rồi, thành ra bây giờ mình thấy mình tu tập mình thấy trời ơi sao mà mệt quá. Xa vời quá trời, nhưng mà mình phải làm thôi chứ không biết làm sao. Bây giờ chánh niệm không đồng nghĩa với chú tâm. Chánh niệm có nghĩa rằng khi có tất cả các đối tượng là tiếng động này, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm, tức là cái căn của mình. Mắt thì có cái cảnh, tai có cái tiếng động, mũi có mùi, lưỡi có vị, thân có sự xúc chạm và tâm có sự suy nghĩ. Khi mà nó có sự suy nghĩ mình biết suy nghĩ. Đó, cái đó là quý vị chánh niệm. Tôi xin hỏi các hành giả mới đến khi ngồi, bạn có nhận ra ngồi không? Đây là ông cho mình một ví dụ, rồi ông thấy, ông chỉ cho mình đó, quý vị thấy không? Khi mà quý vị chánh niệm, quý vị đâu dùng sức. Ví dụ bây giờ quý vị nhắm mắt lại, không thấy, mở mắt thấy. Mấy cái này đối với cái người mà mới tới theo chỗ của sư, rất là khó hiểu. Thiền sư giảng là nói như vậy thôi, mà theo ý của sư rất là khó hiểu. Tại vì sao mà khó hiểu là vậy, như thế này này. Quý vị thấy khi mà mình nhìn á, thì người ta hỏi mình nhìn ai cho, người ta nói anh có thấy anh đang nhìn không? Ai đi hỏi câu đó? Có vậy không? Ông nhìn ai mà ông cười có bộ vui vẻ vậy ông? Cái bà cô nhìn ai mà cô thấy có mặt mày cười tươi rói vậy? Chắc là thấy đối tượng nào vừa lòng rồi mới mặt mày mới tươi rói chứ phải không? Như vậy là người ta hỏi, đối tượng, người ta hỏi gì cái chuyện thấy. Quý vị nghe hiểu nè. Bây giờ câu bên thiền họ hỏi mình trở lại. Vậy cho khi thấy bạn có biết mình đang thấy không? Đó là cái câu hỏi mà không ai trả lời được cái câu. Hành giả sơ cơ cứ nghĩ rằng mình biết, nhưng mà mình đâu có biết. Bởi vì nếu mình biết mình đang thấy, trong này có chánh niệm, có trí tuệ, thì mình đâu có phiền não, đâu khởi sanh, có vậy không? Khi quý vị nhìn một cái người mà quý vị không thích, nếu mà quý vị biết quý vị đang nhìn và cái người đó chỉ là đối tượng mà thôi, thì tâm phiền não không có. Khi mình nhìn ai, con mắt mình nó vô trong cái đối tượng đó, nó hút vào đó. Nếu mình thích, tâm mình chạy theo đó. Nếu mình ghét, mình xô, mình đẩy, mình nói, mình khi mình chỉ trích rất là dữ, hơn mình tránh né, mình không muốn nhòm ta. Đó là lý do tại sao mà trong khi mình thấy mình không thấy, mình không biết mình thấy, mình biết hết tất cả mọi người xung quanh. Sư ngồi đây sư dòm sư biết bao nhiêu vị bên nam, bao nhiêu vị bên nữ, người lại bất cách tạm tạm, người nào mà có xanh đâu đỏ, nhưng mà sư không biết sư đang thấy đâu. Tại vì nếu mà sư tỉnh thức, sư biết sư đang thấy thì quý vị không tác động tới tâm của sư được. Mà khi mình nhìn một cái cảnh đẹp mình cũng thích vậy không? Giả là mình nhìn một đối tượng vừa lòng, tâm ái mình nó cũng khởi sanh, điều đó có nghĩa là mình không chánh niệm chút nào hết rồi. Vì vậy thầy sư hỏi, vậy cho quý vị có thấy, quý vị thấy không? Câu trả lời là dĩ nhiên là mình không thấy, vì mình đâu có để ý. Thì quý vị thấy không? Cần mở nhắm mắt thôi thì cũng thấy, mở mắt ra là thấy. Cái cảnh nó tới tức thì liền, cái này mình đâu có quen. Thường thường là thấy ai thôi, nhìn là nhìn cái gì, phải không? Thấy ai? Có hai cái, một cái là thấy, một cái là nhìn, họ phân biệt như vậy. Thấy là quý vị mở, nhắm mắt à, quý vị mở mắt ra là thấy, không cần không khoan nói ai cái đã, thấy nó thấy một cách chung chung vậy thôi. Rồi bây giờ là ví dụ chẳng hạn sư muốn nhìn sư cô, hoặc giả là sư muốn nhìn quý sư, là sư nhìn cho kỹ mỗi người đó, thì trong này nó có cái sự chú ý trong đó, cái đó là nhìn. Vì vậy thế mà thấy luôn luôn nó có mặt suốt ngày, là mình thấy không khoan nói chuyện nhìn đã, mình không chánh niệm đấy. Vì vậy sau này trong thực sự nói, khi mà tôi tu tập một thời gian lâu, tôi mới thấy này, trong cái thấy, trong cái nhìn, trong cái nghe, trong cái ngửi, trong cái nếm, toàn tâm si không. Là bởi vì nó nhìn, nó thấy đối tượng, nó giải thích đối tượng này là nam, là nữ, là tâm si rồi. Vì trong cái cảnh sắc nó đâu có nam, nữ, thấy không? Hoặc cả trong tiếng động thì đâu có tiếng hay, tiếng dở, tiếng chửi cũng như tiếng nhạc giống nhau hết, bởi vì tiếng động mà. Tâm mình nó có cái sự phân biệt của trọng, do đó phiền não. Mà ông nói khi mình nghe một tiếng động mà mình thấy tiếng động này cái gì, hoặc giả là mình thấy cái tiếng này hay dở rồi như thế nào, tâm mình không tỉnh thức là toàn tâm si không. Vì vậy ông cái phần đầu tiên mà thiền sư nói đó là nhớ là đừng có tu tập. Bởi khi mà quý vị chánh niệm, quý vị không cần chú tâm, chánh niệm biết thôi. Ví dụ bây giờ quý vị ngồi chẳng hạn, quý vị biết có tiếng động rồi, quý vị chánh niệm rồi, tiếng động đang có mặt. Tiếng động này không cần biết tiếng động gì, tiếng động có mặt, quý vị chánh niệm rồi. Hoặc giả là quý vị ngồi nghe một cái mùi nào đó, hay là quý vị thấy một cái cảnh nào đó, quý vị biết mình đang thấy, đang nghe cái mùi, vậy là quý vị chánh niệm. Vì vậy ông nói đâu cần chỉ chú tâm, phải vậy không? Mà sao mà quý vị cứ chú tâm hoài vậy? Bởi vì khi mà đã nói đến cái chú tâm thì phải nói tới một cái sự thực tập khác, đó là thiền định. Mà chúng ta tập thì tập tứ niệm xứ, không nhắc nhở quý vị đi hoài, quý vị tập, quý vị cứ lạc vô từ. Quý vị nói là tứ niệm xứ, mà cái ý, cái cách tập quý vị là tập chân định. Trong này như thiền sư cũng có nói về vấn đề đó. Tập chân định là sao này? Là ví dụ bằng nói, đây là cái mà sư tập đầu tiên á. Thầy sư nói, hành giả ngồi chú tâm nơi bụng, phòng biết sẽ biết. Chú tâm là thế nào? Sư nhớ cái bài đầu tiên mà sư học với Ngài Hòa Thượng Kim Kiều. Sau này Ngài gặp Hòa Thượng Sư Nguyên, Ngài nói, cái pháp này là đúng là tâm á. Hành giả ngồi chú tâm đi bụng, phòng biết phòng xẹp, biết xẹp, thở vô, thở ra, mà đa phần phòng xẹp nhiều. Phòng biết phòng xẹp, biết xẹp, suy nghĩ tới biết suy nghĩ, trở lại phòng xẹp. Mình làm lát là tâm nó không suy nghĩ được nữa. Tại vì sao nó mới suy nghĩ chút, kéo về, suy nghĩ chút mình kéo về, cuối cùng ở trong này không. Thành ra quý vị tưởng là quý vị tập từ tứ niệm xứ, mà hóa ra tập lát cái tự nhiên tâm định rất là nhiều. Quý vị thấy ánh sáng, quý vị thấy một cảnh này cảnh kia vậy, rồi quý vị chạy theo. Hoặc giả là quý vị tập mà quý vị không thấy tâm. Bây giờ đến sư nói này, thầy này cũng nói này, nếu mà quý vị biết mà quý vị Ví dụ chẳng hạn mình nói tập hơi thở chẳng hạn. Hơi thở, thiền định cũng dùng hơi thở, mà thiền quán cũng dùng hơi thở. Người ta nói giống cái cây, bạn muốn chặt thế nào? Chặt phía bên này thì nó ngã bên này, chặt bên này nó ngã phía bên này. Mình muốn thiền định thì mình chặt phía bên này, mình muốn thiền quán thì mình chặt bên này. Người ta nói như vậy đó, cách nói. Thì cũng là hơi thở hết trơn mà bạn sử dụng phía bên này. Bạn thiền định, bạn sử dụng làm phía theo kiểu bên này thì bạn là thiền quán. Thì ông nói rằng khi bạn tập mà thiền định á, ví dụ nó hơi thở, thì phải nhớ rằng là không phải chỉ có hơi thở không thôi. Nếu bạn chỉ biết hơi thở không thôi, đó cái đó là một cái cách mà tập mà để cho nó hướng vô thiền định. Thứ nhất, một đối tượng. Thứ hai là hết chú tâm của đó. Thành ra quý vị thấy ngay từ lúc đầu là ông đã nhắc nhở được cái chú tâm nhiều, là vì vậy đó. Tại vì mình làm lát cái từ mình ưa lắm, cứ ưa chú tâm vào trong đó, suy nghĩ tới mình không chịu, mình muốn hất đi. Chấn động lớn mình không chịu, mình muốn đẩy nó đi, bởi vì mình muốn ở trong này thôi mà. Rồi, cái thứ nhất, quý vị tập, quý vị coi chừng vô trong cái tập quý vị nó dừng thần định là thứ nhất là quý vị có một đối tượng thôi. Chú tâm hết sức vào đối tượng đó và không thấy tâm. Không thấy tâm tức là không thấy cái tâm nó đang quan sát, tâm đang ghi nhận. Nếu mà có ba cái này thì bạn cẩn thận đấy, cái sự thực tập của bạn nó hướng vào thiền định đấy. Đó là một cái câu mà Trần Sư trả lời cho một cái vị hành giả năm 2011, tôi còn nhớ đó. Sư này cũng tập, được nói rằng là con tập thiền, con thấy hơi thở êm quá, cái tâm con rất là yên tĩnh. Con muốn mở mắt ra là con thấy một tiếng rưỡi rồi, hồi trước con ngồi nửa tiếng là con đau muốn chết, con vật vã, con chịu không nổi, mà bây giờ 1 tiếng rưỡi. Khi con nói thôi, xả ra để lỡ mình lọt vào thiền định. Thì Trần Sư hỏi tại sao mà thiền định? Nói là bây giờ con lúc đây con vừa con chở trong hơi thở con, thì ông trả lời nói vậy thì bạn phải cẩn thận đấy, nếu chỉ có một đối tượng không thôi, hơi thở là phần xẹp, chú tâm vô đó cho nhiều rồi không biết cái tâm của mình có cái sự quan sát. Còn trong khi mà quý vị mà tập thiền tứ niệm xứ mà theo phương pháp này ông thầy, ông không cho quý vị vô một trong một đối tượng, ví dụ ở hơi thở được rồi, bắt đầu mở ra nghe tiếng động không, hơi thở tiếng động, hơi thở tiếng động. Rồi tới cái gì nữa, xúc chạm, rồi cảm giác, rồi thấy tâm suy nghĩ, rồi mùi vị, tâm của mình nó làm việc rất là năng động, nó chạy tới, nó biết rất nhiều đối tượng cùng một lúc. Và cái lý tưởng là khi mình ngồi, mình nhắm mắt như thế này là mình thấy tất cả đối tượng nó tới rất là nhiều. Đó, quý vị đang quan sát cái tâm đấy. Vì vậy, cái câu đầu tiên mà thiền sư này dặn là nhớ đừng có chú tâm, nghĩa là đừng ở trong một đối tượng. Bắt đầu bằng một đối tượng trước, rồi mở từ từ ra và nhớ quan sát các đối tượng khác nữa, thì mới không có những cái sự thực tập mình không vô trong định. Còn mà cứ vô trong hơi thở là còn sẽ cứ ngồi đó mà cứ một cái một thôi, thì tâm nó yên rồi vậy thôi. Mà tâm yên thì nó ngủ à. Cái bản chất của tâm là vậy, hễ mà nó yên cái nó thoải mái rồi nó ngủ. Vì vậy cái phương pháp để mà đối trị với cái tâm mà buồn ngủ là người ta nhắc nhở mình là mở tâm ra và nhắc nhở mình qua thứ. Nãy giờ mình ngồi chỉ cho mình có hiểu, mình có quan sát cái gì không nè, hơi thở mình có biết không nè, xúc cảm mình có ghi nhận được không nè, rồi chấn động mình có nghe không, hơi thở mình có biết không, vân 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 vân. Thì hỏi như vậy thì mình kích động cái tâm của mình một lát thì nó ghi nhận, nó ghi nhận thì nó làm cho tâm tỉnh táo. Đó là cái cách thức mà ta chỉ cho mình để tập khi mà buồn ngủ tới đó. Nhưng mà nói tới nói lui không bằng nói xuôi nó ngược, cuối cùng mà nó nặng quá thôi xuống nằm ngủ giấc cho rồi, không biết sao. Nhiều vị nào cũng nói vậy, khi mà nó buồn ngủ quá thôi nằm xuống ngủ giấc rồi chịu hết nổi rồi, hoặc là mở mắt ra đứng dậy đi kinh hành, đừng ngồi nữa. Đó, bây giờ ông hỏi về vấn đề thấy không này, cái phần này rất là dài đó, mà hỏi cuối cùng là quý vị thấy không, đâu cần sức. Cũng giống như quý vị tập chánh niệm, nếu quý vị tập đúng quý vị không có dùng sức, cứ yên, đối tượng nó tới mình biết, đối tượng nó tới mình biết, đối tượng nó tới mình biết, gọi là thụ động á, quan sát thụ động là nó tới mình biết. Ví dụ như bây giờ nó sư ngồi chẳng hạn, sư cũng phong xếp vậy đó, nó phong tới sư biết, nó đi sư biết, nó xếp nó tới sư biết, nó đi sư biết. Khi mà sư biết như vậy là tất cả các đối tượng khác nó tới. Ví dụ như khi mà sư ngồi sư để ý là sư biết phong tới xếp nó tới là tự nhiên tiếng động nó có, là bởi vì cái mình làm mình tập một lát, cái phong cái xếp của mình nó yếu dần là tự nhiên các đối tượng khác nó phải nhảy vô, và mình không có một cái tâm mà xua đuổi là tự nhiên nó ghi nhận, nó biết rồi. Vì vậy hễ mà sư ở trong phòng xếp là sư cũng biết, miệng sư ngậm mà tay sư để chỗ này, mà đồng thời sư cũng nghe được tiếng động nữa, thì quý vị thấy không, nhiều đối tượng nó tới cùng một lúc đấy. Cái cách tập là vậy đó. Điều tôi mới nhận ở đây là nhớ đừng chú tâm nhiều quá, thấy có mặt lúc hành giả mở mắt không khó khăn, không dùng sức gì cả, không cần chú tâm, chúng ta có thể nhận ra đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang nếm đụng chạm. Tâm chúng ta trực nhận sáu đối tượng này, nhận một cách trực tiếp, nên bạn đâu có cần gì dùng sức, vẫn có thể tập suốt ngày mà không thấy mệt. Nếu dùng sức nhiều quá, trong cuối ngày, bạn sẽ cảm thấy hao tổn quá nhiều năng lượng, mệt mỏi và không muốn tiếp tục tu nữa. Vì vậy, cái sự tu tập này mà bạn tu càng nhiều mà bạn cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, bực bội, vậy là bạn tập một là sai, hai là bạn tập không đúng cách. Hoặc là anh ta nói mình làm không đúng, hoặc giả là người ta nói đúng mà mình làm không theo, mình không theo đúng cái phương cách thực tập, hoặc giả mình trộn lẫn. Cái này là sư thấy rất là nhiều, vậy mà cá nhân sư cũng bị nữa. Mình tập phương pháp này một chút, mình tập phương pháp kia một chút, mình tập phương pháp nọ một chút, giống thuốc bắc vậy, thấy không? Bây giờ vô trong này nó lộn, nó trộn, nó lẫn ở trong này, thì cái chuyện là chuyện dĩ nhiên. Cho làm sao bây giờ đây, thấy không? Trước khi mình tới tu tập cái phương pháp này thì sư cũng tập rất nhiều về thân. Vì vậy ông thầy cũng biểu sư bỏ phòng xẹp, sư bỏ đâu có nổi. Bỏ cha bỏ mẹ cho đâu bỏ phòng xẹp, bị dám mắt cái đó thấy à, bỏ không nổi. Rồi ông kêu sư, thầy thần sư này ông kêu sư vô trong cái chấn thủy. Sư vô sư nói ông thấy chấn thủy cho tôi có thấy đâu. Ông nói sao không, trời ơi nó rõ ràng muốn chết mà sư không thấy. Rồi dòm chứ biết chỗ nào lúc nào, cuối dòm dòm ngủ hồi nào không hay. Nó không phải là của mình làm mà mình không quen mà làm sao. À mà vậy vô phòng xẹp là sư biết giỏi lắm. Tập 13 năm rồi, tập phương pháp thân là tôi tập 13 năm á. Rồi đến khi mà sư qua bên này, sư gặp sư đi thăm thôi, sư đâu có muốn qua bên này. Nhưng mà thầy của sư là Ngài Hòa Thượng Kim Triểu đi thăm Ngài Hòa Thượng Sửu Minh này. Rồi người ta tới, người ta giới thiệu Ngài đi thăm Ngài Hòa Thượng Sửu Minh. Rồi sư nghe Sửu Minh sư mừng quá, là tại vì sư gặp Ngài hai lần rồi, mà xin Ngài vô tu Ngài đâu có cho. Rồi mới đi theo thầy chạy vô trong đó. Trời ơi, đâu có gặp được Ngài Hòa Thượng Sửu Minh bao nhiêu mà gặp cái ông thầy này này, ông thầy cắt cớ này đó. Sư nhớ cái phần đầu tiên mà sư gặp ông là vô cùng ấn tượng. Sư tới Ngài Hòa Thượng Sửu Minh nói năm điều ba chuyện rồi sư nói, đấy, thôi, Phật tử tới, bây giờ vị nào mà muốn thắc mắc cái gì hỏi ông thầy này này, ông này là ông đại diện của tôi đó, ông trả lời đó. Ông ngay cả ông cho cái hòa thượng thầy của sư là Ngài Kim Triệu trình pháp nữa, thầy này đó. Sư nghe sư thấy vậy sư mới ấn tượng, cho con sư đâu sư ngã chấp lắm. Ông mới có hai hạ, sư tới 12 hạ mà. Rồi ông thua sư tới 10 tuổi luôn. Trời ơi, nó ngã một đống à, sư không chịu. Cái sư tới gặp, xin gặp riêng ông á. Cái bữa đầu tiên hết trơn à, mới gặp nhau à. Cái sư ngồi sư nói chuyện, sư nói tôi thấy cái phương pháp sao mà tập cái gì mà phòng à, xẹp à, đi à, ngồi à, vậy đó. Sư nói vậy. Sao mà tôi thấy sao mất thì giờ quá. Mất thì giờ mà làm như là mình nói là nó đã xong rồi. Và theo ý của thầy thì thầy nghĩ sao? Sư hỏi thầy sư, quý vị biết làm sao không? Sư ngồi cái bên cạnh sư nè. Ông đánh sư một cái một. Ông quất sư một cái lỗ tay nè. Trời ơi, té qua bên nè. Ông hỏi có đau không? Tôi nói trời ơi, tôi muốn chết rồi, đau. Ông nói vậy thì còn cần nói đau à không? Không? Tôi quýnh sư là sư biết liền. Bắt mới chi sư ngồi đau à. Ông làm còn diễu mình hết chứ. Trời ơi, quê ơi là quê. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp ông thầy này đó. Thế quý vị biết không? Cái mùa đó, mùa an cư đó, sư vô lại thiền viện Sửu Minh, Ngài Hòa Thượng biểu đi qua gặp ông này liền, trình pháp với ông đó. Sư thấy trong chương trình trình pháp là 4:30, mình dòm lộn của người Miến Điện, mình đâu có biết là ông phụ trách mấy người mà thiền sư nước ngoài là ông muốn tới gặp từng người một. Sư dân mừng bữa trưa mà ngủ đã lắm, nằm khói khò vô gõ cửa, ầm ầm vậy trình pháp cái gì, sư cử trình pháp cái gì, 4 giờ mà tôi thấy 4 giờ là không. Sư là bây giờ đứng dậy dẹp màn dẹp bùn, trời mình ngủ nửa chừng ngon ấy. Cái giấc mà ăn cơm xong là không ai đánh sư cũng buồn như vậy đó. Được đứng dậy đi trình pháp. Thôi cũng đứng dậy cũng trình pháp. Hỏi mấy bữa này sư tu tập sao mà lúc đó thầy tiếng Anh còn dở lắm, nói không rất là khó nghe, cho bây giờ giỏi rồi đó. Rồi đó nói ông nói cái gì sư cũng chẳng hiểu, mà sư nói cái gì ông chẳng hiểu. Ông nằm có chiếc chiếu, ông nằm ngã xuống, nằm nghiêng qua nghiêng lại. Ông nói sư trình pháp đi tôi nghe. Trời ơi, sư ngán người, sư ngán. Ông thiền sư gì đây mà nằm ngang ngửa sư ngồi á, dám phê bình chỉ trích cho thầy cái gì. Ông thiền sư gì, bởi vì sư từ bên trung tâm của Ngài Upandita ra, mà quý vị biết Ngài Upandita là ngày mập, ngày ngồi trên ghế rồi này, Bên này là có bên này thị giả ngồi thông dịch, rồi bên này là có một ông lắc chuông rồi nữa. Còn này trời ơi, vô nằm chức điểm, nằm lăn qua lăn lại, năm tới lăn lui lâu lâu, còn thở hơi nó phập phục 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 phục. Mất cảm tình quá quý vị. Vậy mà mình dính với nhau cả mười mấy năm trời đó, quý vị thấy ngộ không? Làm như là vậy gọi là nhân duyên nè. Quý vị biết ông nói cuối cùng, nói sư một câu, nói sao? Nói, sư tu á, tôi bảo đảm sư tu 100 năm nữa sư cũng không có kinh nghiệm gì đâu. Bởi vì tôi dòm, tôi thấy sư căng thẳng quá rồi quá đất. Tôi chưa bao giờ thấy một người thiền sinh nào mà siêng năng như sư. Sư đi, sư ngồi đúng chương trình, đúng thời khóa là tu bên ngài của Upanishad mà. Mà sư căng thẳng quá. Sư căng thẳng kiểu này là sư không thấy nào chánh niệm được. Sư chú tâm quá nhiều. Hoặc là tôi thấy sư ngồi 4-5 tiếng, tôi ngồi thẳng băng, mà tôi thấy sư mới vô chừng nửa giờ là tôi thấy sư ngủ rồi. 10-15 phút là tôi thấy sư khò rồi. Thì một là nó đã, thì nó dậy, thấy không? Ngồi giờ này qua giờ kia. Còn hai nữa là nó ngồi nó êm quá, ngủ nào không hay. Mình đã buồn ngủ như vậy mà không còn quan con chỉ tập thiền nằm nữa cho trời, trời ơi mô Phật. Nằm nghiêng qua nghiêng lại nó khò, nó ngáy à. Nó chạy lại, nó tát mặt, sư đưa tay, sư hất, sư đá tay à. Đang cơn buồn ngủ mà. Thì nếu mà quý vị cười hôm nay, tức là quý vị cười trên cái sự đau khổ của sư đó. Nhưng mà không can qua thì làm sao được, thấy không? Để lâu lâu sư kể đi, quý vị anh chị em thấy cái sự tu tập của mình nó đòi hỏi mình rất nhiều gian nan, giống như chơi đâu. Thành ra quý vị ráng đi, mất nhiều thì giờ lắm, trong phải chơi đâu. Bây giờ vậy quý vị nhớ cái đầu tiên là ông nhớ đừng có chú tâm, tức là mình ngồi thiền mình nhớ đừng có ở trong một đối tượng, phải để tâm yên ra cho nó quan sát. Thì cái này nó tập từ từ để nó hiểu rồi. Một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là ông dặn là cái người mà tu tứ niệm xứ là phải có chánh kiến. Chánh kiến là không có chấp tôi ta đó. Ví dụ như mình nói nè, tôi thấy có vậy không, đúng ra là nó có cái cảnh sát, nó có cái căn trong này, nó hoạt động con mắt này, có con mắt này, mình nói có con mắt này, có đối tượng ở ngoài, thành ra cái tâm mà trong tâm thấy nó mới khởi sanh. Ba cái này nó hợp lại mà mình nói là tôi thấy. Thì ông nói rằng là khi mà mình mới tập, mình tu tập là mình đem tôi ta vô đó rất nhiều, cái đó là tà kiến. Bây giờ mình tu tập nhắc mình là tất cả những cái gì hiện đều là hiện tượng tự nhiên hết trơn á. Bây giờ mình ngồi thiền mình đau rất là dữ, mình nhắc mình nó là hiện tượng tự nhiên. Bởi vì tứ đại mà trong này thân nước đất nước gió lửa nó thay đổi bất chừng lắm, mà khi mà nó không quân bình thì tự nhiên mình đau nhất, khó chịu, bực bội. Đấy. Hoặc giả là tâm mình nó phiền não, nhớ đến chuyện quá khứ nó buồn nó khổ, thì nhắc mẹo mình là hiện tượng tự nhiên. Đúng. Nói rằng là đó, thánh kiến là vậy đó, đừng có đem tôi ta. Sư nhớ có một vị tình pháp nói, tôi đang đi kinh hành cái tự nhiên tôi thấy trời ơi giống như là con kiến nằm nó bò. Bỏ chân tôi nói chết cha rồi, kiến bò kiểu này chắc nó cắn mình chết. Ông nói cái này là cái mặt tà kiến. Bây giờ cái gì nó xảy ra nhắc nhở mình, đây là một hiện tượng tự nhiên, kể nó. Mà quý vị thấy không, đây là mình nhắc bài thôi chứ mình đâu có thấy hiện tượng tự nhiên. Ví dụ chẳng hạn như con sư hỏi, sao tôi ngồi ra tôi thấy cái con gì nó giống con kiến bò. Ông nói đừng nói kiến, mà nói cảm giác thôi. Còn nói kiến là muốn đưa tay nó vỗ à. Mà vỗ là vỗ vô má mình, đi vỗ ai phải không? Nó khó chịu lắm, nó bực lắm. Hễ mình nói kiến hoặc con gì nó sắp sửa cắn, tự nhiên cái tâm mình nó nổi sân. Tại vì sao? Một cái nó quan sát tục đế, một cái quan sát chân đế, quan sát cảm giác, nó chỉ là cảm giác mà thôi, nó là hiện tượng tự nhiên mà. Mình vừa quan sát thì mình nhắc mình. Nếu mà ngứa quá thì bắt đầu mình mới gãi, còn bắt đầu mình hãy chấp nhận cho nó là một hiện tượng tự nhiên. Đó thì quý vị thấy rất là khó mà. Sư nói đau là một hiện tượng tự nhiên, bây giờ ai lấy cái kềm, mình đang ngồi thiền lấy cái kềm mà kẹp lên bắp dế mình đó. Đó, em ngồi đây nói đây là hiện tượng tự nhiên, coi thử sao nổi không? Tự nhiên mà, nó tự nhiên mà, không tự nhiên. Muốn chảy nước mắt là sao cũng tự nhiên được. Sao gọi là tự nhiên, phải vậy không? Thì bây giờ ra mình tu tập một thời gian luôn, bắt đầu mình hiểu. Đó, mình chấp nhận, mình tập từ cái nhẹ nhẹ trước. Đau tay, đau chân, đau rồi vậy đó. Quý vị thấy không? Cái sự thực tập này nó đem lại rất nhiều cái lợi lạc trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Bây giờ mình còn trẻ này, mình chưa có thấy này. Đó, bây giờ cấp tuổi của sư là trên 50 rồi đó, là quý vị thấy đau nhức quá trời quá đất. Thầy thiền sư đó, năm này là ông nhức, ông mấy chục chắc, đoán là chắc gần 50 mấy tuổi đó. Bây giờ thầy nói đau nhức quá trời quá đất. Sinh 1962, bao nhiêu? 62 là hả? 48 hả? 58 hả? 54, 24 tuổi. Đó mà ông thầy nói trời ơi bây giờ tôi đau nhức quá chịu không nổi. Năm 2017 tôi không đi nước ngoài nữa. tôi ngồi mà chân tôi nó bây giờ nó rắc 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 đau quá rồi đấy. Thì mình cứ suy nghĩ như thế này này, bây giờ mình ngồi mình tập để mình chịu đựng được cái đau đau tay đau chân này. Bởi vì sao? Bởi rồi mình sẽ già, mình sẽ lớn, mình sẽ đau đớn rất là dữ. Mình vô trong nhà thương mình nằm mà ung thư hay là không đau gan, đau ruột, có đau phổi rồi vậy thôi. Bây giờ ở đâu mà mình nói là hiện tượng mình không chấp nhận được đây? Bây giờ nó đau quá chịu không nổi, làm sao đây? Thì bây giờ phải tập bây giờ thấy không? Tập bây giờ để chấp nhận nó, xem nó là hiện tượng tự nhiên nhắc nhở mình. Rồi từ từ sau này mà lỡ mà mình có đau ốm bệnh hoạn, mình có bị xe đụng xe đồ gì gãy tay gãy chân, mình nằm đó mình còn chịu đựng được. Mà mình phải bắt đầu bằng cái đau đau cái thân này đã chứ, phải không? Con năm mà sư nhớ à, tháng 12 đó, thì từ Miến Điện mà sư đi về Mỹ. Bữa năm đó đi trễ quá. Cứ về tới nơi rồi có một cái chị Phật tử, chị nói bác của con nó đang chờ sư đó. Bác nói sao năm này sư về trễ quá, thường thường là sau hạ sư về rồi. Bác cái chờ sư đó, sư muốn bác muốn gặp sư đó. Rồi cái sư hỏi bác cái chị ở đâu mà muốn gặp sư, nó bây giờ ông nằm nhà thương đó. Chắc là bác sắp chết rồi. Sư nghĩ trong bụng, trời đất ơi, ông nằm nhà thương mà sao ông kiếm mình chi vậy ta? Mà bà bác này á, là đâu phải đi tập với sư. Bác đi tập với ngài thầy của sư là ngài Hòa Thượng Kim Triệu. Lâu lâu chỗ cái chùa của sư ở Florida rồi bác có tới tham dự một bữa hai bữa, nhưng mà cũng là tới tham dự cho vui, cho còn sư cũng không có hướng dẫn mà giúp đỡ gì nhiều. Cái sư nói vậy thôi bây giờ đó, mà chị chỉ sư tới đi, chở sư tới đi gặp bác của chị coi chữ bác nói cái gì. Mà khi mà sư tới nơi là cái gì biết không? Thì thấy ông nằm á, nằm trong cái phòng mà là người ta đưa từ cái phòng hồi sức về đó, đó là máy móc ủ thức cái hết trơn. Bên này hai tay chỉ có cái phần này á thì không thấy máy ráp máy, không có thể đưa vô mũi và miệng gì hết trơn, còn trống. Rồi ông nằm đó, cái sư tới gần sư hỏi mà sư đây bác à, bác nghe nói bác muốn gặp sư phải không? Mở mắt à, mà lúc đó là răng hết trơn rồi, tại vì răng giả mà vô nằm trong nhà thương nó lôi ra hết, thành ra miếng móng chằn là không thấy. Rồi khi mà trước khi mà sư gặp ông ấy là vợ của cái bác đó mới giới thiệu, nói đây là sư giới con giới thiệu sư chưa bao giờ gặp con, mà đây là mấy đứa con này của ông hết trơn, 6-7 đứa từ các tiểu bang xa về thăm. Nghe nói ba sắp mất rồi về thăm. Khi quý vị biết ông sư ngồi, sư tới gần, cái sư hỏi bác muốn gặp sư có chuyện chi không, sư đứng sư đây sư nghe bác. Quý vị biết không ạ? Sư cầu nguyện cho con chết, con chịu nổi, con muốn chết. Quý vị nghe chuyện này chưa? Nghe rồi phải không? Dạ thôi sư sẽ khỏi kể. Câu quý vị nào chưa nghe? Sao mà đông dữ vậy nè? Rồi thôi sư tiếp tục. Đúng là nợ oan gia thì cái chứ. Rồi quý vị biết ông nói sư cầu nguyện cho con chết. Trời ơi, quý vị biết sao lúc bây giờ là sư thấy con người mình. Tại vì sao vậy? Tại vì đau quá chịu không nổi. Đau quá chịu không nổi sư. Cái rồi cái sư lúc bây giờ mà sư nghe cái đó, sư mới nghĩ trời ơi, con người mình thiệt là khổ đó quý vị. Vợ đây, con đây, tất cả mọi người đây mà mình đau cả mấy ngày, mấy tháng rồi mà không ai biết gì. Chỉ có ông nói cho sư biết là ông đau thôi. Mấy người kia cũng biết đau vậy nhưng mà không biết cái mức độ bao nhiêu. Đau quá đến nỗi mà muốn chết, thì quý vị biết nó đau ghê gớm biết chừng nào. Cái sư nói, không, sư không có cầu nguyện cho bác chết được đâu. Mà sư sẽ nhắc bác rằng là bây giờ mình tập tứ niệm xứ có thân thọ tâm pháp, bây giờ cái này thuộc về cảm thọ. Cái gì thì chính niệm. Nhưng mà ông đâu có biết tập tâm sao, sư cũng được rõ, sư chỉ nhắc nhở rồi thôi, bây giờ nó đau là một hiện tượng tự nhiên, thì mình nói theo công thức của thầy nói vậy đó. Hãy chấp nhận nó đi. Mà quý vị biết không, chấp nhận là chấp nhận bây giờ này. Mình tu tập bây giờ, chấp nhận bây giờ, cho tới lúc đó mình chấp nhận cái gì, phải không? Lúc đó cái tâm nó khổ quá, nó muốn hết bệnh không? Ngài Ujjotika người nói có một lần tôi đi vô trong nhà thương của những cái người mà sắp sửa chết á, tôi hỏi coi thử mấy người là họ muốn cái gì. Tất cả mọi người đều muốn tôi hết bệnh. Và bác sĩ tuyên bố là tiêu rồi đó. Chắc là đừng cùng rồi đó. Là họ vô trong đó là coi là chấm dứt rồi. Mà Ngài nói tất cả mọi người, từ người nào tôi hỏi, người nào cũng muốn cho hết bệnh thôi. Chỉ một điều thôi. Ngài nói rằng, mình là cái người không có biết tu tập là những cái người này. Nếu mà họ hiểu rằng, hãy cái thân này đau, mình không có làm gì được thì để cho tâm đừng đau. Mà làm sao mà nói với cái người mà không tu mà nói tâm đừng đau, phải vậy không? Chỉ có cái người mà biết tu tập mới biết thế nào là thân đau mà tâm không đau. Cái người mà không tu á, là cứ muốn cho hết đau mà thôi. Mà cái thân này tới một lúc nó sắp sửa chết, sắp sửa hủy hoại rồi mà sao mà muốn nó đừng đau được. Đó là cái lý do mà suy nghĩ rằng là cái phương pháp này mà dạy cho quý vị mà quan sát cái đau, chấp có tâm chấp nhận, xem nó là một hiện tượng tự nhiên. Ô, cái sức mà áp dụng của nó rất là xa xôi. Đó, nếu mình tập được thì mình nó sẽ là tới cái lúc mà mình già, mình yếu hoặc là mình lỡ mình bị tai nạn được cái gì đó mình có thể xử lý được. Nhất là cái người lớn tuổi sẽ thấy sức khỏe không có, rồi con cái nó bỏ nó đi hết trơn này. Rồi bây giờ mình nghe cũng không được, mắt mình cũng thấy. Mình phải dựa vào con một cái, tâm mình lúc bây giờ nó khổ vậy lắm. Trước giờ mình đâu, mình muốn ăn, mình muốn ngủ, mình muốn đi đâu mình đi, phải không? Bây giờ làm cái gì cũng theo con hết trơn. Nó nói không là mình phải ở nhà rồi, chứ đâu có dám đi đâu nữa, bị ai dắt cho đi. Khi nào mà quý vị đi qua bên Mỹ, quý vị thấy nữa, mấy người mà lớn lớn mà qua bên Mỹ là thấy không có chân, đi đâu cũng có xe. Mà con đóng lái xe thôi ngồi chỗ, có đi chùa nữa thì cũng hỏi con tôi là nó có dẫn cho đi chùa không. Rồi đi ra đường, người ta nói tiếng Mỹ không à, nói tiếng Anh không à, mình đâu có nói. Thành ra chân không có là què, mà miệng không có là câm nữa, rồi quý vị thấy không? Vậy mà ai cũng muốn chạy qua bên Mỹ chi vậy không biết. Lớn tuổi rồi qua bên đó là què là chắc chắn là 100% bị mình lái xe có được đâu. Rồi câm là tại vì tiếng mình nói đâu có được đâu. Thôi bây giờ sư trở lại, thì sư nói rằng phải có chánh kiến. Chánh kiến là sao? Tất cả những cái gì mà mình kinh nghiệm trong cái sự tu tập này, đừng có nói tôi ta vào đó. Đừng đem tôi ta vào đó. Lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình ngồi này, tâm suy nghĩ này. Đó, quý vị mới tới, quý vị thấy tâm quý vị suy nghĩ rất nhiều. Tâm suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, nó là một hiện tượng tự nhiên, nhắc mình vậy. Thật ra là mình ghét cái tâm suy nghĩ lắm, nhưng mình cũng phải ráng mình nhắc. Nhắc hoài để nó hiểu rằng đây là một hiện tượng tự nhiên. Sau này khi mà quý vị tập rồi đó, quý vị biết nó là hiện tượng tự nhiên rồi là tự nhiên tâm nó dịu xuống, nó mất suy nghĩ. Nhưng mà đó, cái đó là còn phải chờ đợi thời gian. Bây giờ mình phải nhắc bài trước, nó là một hiện tượng tự nhiên, mình biết tâm suy nghĩ, quan sát tâm suy nghĩ thôi. Chạy theo nó, mình tu tập không được, phải vậy không? Mà mình chặn nó thì sao mình chặn? Bởi vì cái đây là bản chất tự nhiên của tâm mà tâm nó suy nghĩ, mình không có chặn nó được. Thì có chánh kiến là trong trường hợp đó, đau nhức chẳng hạn. Đau nhức này nãy giờ sư nói, đó là một hiện tượng tự nhiên. Khi mình nói đó hiện tượng tự nhiên, tức là mình không đem tôi ta. Còn nó sao mình ngồi đó mà sao cái chân tôi sao mà nó đau quá vậy này, sao mà ngày hôm qua đau mà hôm nay đau, chắc nó sắp sửa què thì là tùm lum tà la là mình đứng dậy, có khi rồi mình còn đi về nữa đó quý vị. Tôi thấy có nhiều vị qua đây tu tập không có gì hết trơn à. Tự nhiên nó có một vài triệu chứng đó, chắc là con chịu không nổi xưa, chắc con sợ con chết quá thì cho con về rồi kia nọ. Có nhiều cô mà đi nghĩa là đưa về mà tới phi trường Bangkok à, ngất xỉu á, nó phải ta phải đưa vô trong phòng hồi sức, phải airline nó lo cái chuyện đó mà. Vậy về tới Việt Nam khỏe ra, có gì hết, không? Có phải là đau giả không? Nhưng mà nó xảy ra như vậy là làm sao đây? Vì vậy, đau nhất nhắc nhở mình, nó là một hiện tượng tự nhiên. Rồi bây giờ đó, ví dụ như bây giờ mình quan sát này, quan sát cái gì, quan sát tâm khó chịu. Đó, quý vị mới tới, quý vị chưa nghe rõ cái phần thông tin đó, ông nhắc nhở là phải quan sát cái tâm khó chịu, đừng quan sát cái đau. Quan sát cái đau nó làm cho tâm của mình nó phản ứng rất là dữ, bởi mình không có ưa mà. Quan sát tâm khó chịu, rồi bây giờ nếu mà chịu đựng hết nổi, trở chân, không sao hết. Nếu mà quý vị ngồi yên được, quý vị chịu đựng được, quý vị quan sát được cái tâm khó chịu của quý vị, thì lúc bây giờ cái đau nó còn đó mà cái tâm mình không phản ứng, thì cái này là mình là gọi là thân lại đau mà tâm không đau đó. Cho nhưng mà quý vị thấy không, mình không tu tập thì làm sao mình đi tới ăn cái chuyện đó. Mà thiền sư nói cái thứ nhất, tâm suy nghĩ, các vị hành giả mới tới tập tu tập không thích, muốn xua đuổi nó. Cái thứ hai là đau nhất. Thứ ba là tiếng động ồn ào náo nhiệt, mình không có ưa. Mà đúng ra là ông nói tiếng động thôi, nó phát sanh tự nhiên của nó. Ví dụ như bây giờ là mình thấy ở đây họ đang xây cất này, thì xây cất thì phải có tiếng động thôi. Hoặc giả là chùa thì người ta cứ là mở băng hoài, mình thấy không? Sáng sớm 7 giờ mình nghe băng, rồi lát trưa rồi nghe băng nữa nè. Rồi tới 5 giờ nghe băng, 9 giờ còn nghe băng nữa. Nghe băng gì mà băng suốt ngày, nhiều người bực bội khó chịu quá. Đó là quý vị mới nghe băng đây. Coi những năm mà đầu tiên á, sau lưng này có cái chùa lớn lắm, không biết thờ cái gì đó. Và nó mở, trời ơi, mở loa suốt ngày. Nó ca, nó hát, nó làm cái gì, nó chia phước rồi cái gì làm uống sụt rồi. Đó rồi Phật tử không chịu, họ thường nhắc nhở, họ thường sửu minh lắm. Nói là mấy cái người này họ tà kiến hay lắm. Nhưng mà mình phải chấp nhận họ thôi à. Hòa thượng có nhờ người đi qua bên đó cũng giống như là xin họ đó là đừng có hướng cái loa về bên trường thiền mà xoay qua bên kia, để cho hành giả sơ cơ có thể tu tập được. Rồi họ cũng làm, cũng giúp. Nhưng mà khi mà họ mở là thôi, nghe quá rồi đó cả. Rồi bây giờ quý vị ở trong bùa an cư, có chừng một tháng, hai tháng nữa là quý vị nghe họ tụng kinh. Họ tụng cái gì đấy, ví dụ pháp á. Họ tụng ngày, tụng đêm mà. Tha hồn cho quý vị mà niệm tâm đó.
Có người nói,
tụng cái gì, tụng làm ơn, tụng vừa đó, tụng nhỏ nhỏ được rồi. Làm gì mà mở lớn như vậy? Rồi tụng thì kinh thì tụng nghe thôi, chứ tụng một tiếng, hai tiếng. Làm gì mà tụng suốt ngày? Cứ ngồi đó mà cần nhằn cứ lựa, bên đó nó vẫn tụng như thường. Thì đây là những cái mà gọi là để mình tập cái tâm của mình. Vì vậy, đau nhức nhắc nhở mình hiện tượng tự nhiên, chấn động lớn hiện tượng tự nhiên, rồi tâm suy nghĩ là những hiện tượng tự nhiên. Mình chưa có thấy nó là thật sự tự nhiên đâu, nhưng mà phải nhắc chừng như vậy để cho tâm mình nó có sự, từ từ nó có sự chấp nhận. Trong này đó có một cái vị trình pháp cho thiền sư sau đó đó nói về cái tâm phiền não của mình. Nói thưa sư, con để ý trong cái tâm của con mà sở dĩ mà có những cái sự mà bức xúc, bực bội, sân hận, khó chịu là tại vì nó không chấp nhận. Nó bực, nó không chấp nhận. Vì nó không chấp nhận, do đó nó phiền não dữ quá. Và thiền sư thưa thầy, làm cái sao mà để mà tâm chấp nhận? Thiền sư nói đừng có cố gắng tâm chấp nhận. Vì khi mà mình phải cố gắng mình chấp nhận là trong này nó có cái sự đối kháng, vì tâm mình nó không muốn mà. Bây giờ mình duy trì chánh niệm để mình thấy mình tâm mình không chấp nhận. Rất dễ. Quý vị thấy không? Chân thật cũng vậy nữa. Khi mà mình tu tập một thời gian là mình quan sát tâm mình là mình thấy mình mới láo, kinh hoàng lắm. Mở miệng ra là mình nói à, nói sao mà cho vừa lòng thôi. Lơ mơ sạc là mình nói xạo rồi đó. Không biết quý vị sao sư thấy sư vậy đó. Không có bận gì, bận quá. Lên nằm ngửa, lấy internet coi. Tại sao mình không muốn cái chuyện? Tâm nó mệt mà, làm sao? Mình muốn khỏe. Khi mà nó muốn thoải mái, muốn dễ chịu là nó nói. Nó nói chẳng kịp. Thì vì vậy mình nhắc mình là mình thấy rằng cái phiền não nó ở trong này luôn luôn nó nằm, nó chờ sự. Hễ mà có cơ hội là nó nhào ra. Vì vậy phải chấp nhận nó, chứ không biết làm sao hết trơn á. Rồi. Hồi nãy sư nói cái chữ chân thật á, mình tu tập một thời gian mình thấy mình không chân thật. Phật tử là sư năm ngoái có một sư trình pháp nói rằng là con thấy tâm của con không chân thật chút nào trơn. Ở ngoài mặt á thì nó muốn người Phật tử lại mình này, rồi tứ sự cúng dường cho mình này, rồi hít hà, rồi kính sư lại sư rồi vậy đó. Nhưng mà con suy nghĩ con thấy khi mà không có mặt người ta, con cũng làm toàn cái chuyện tầm bậy tầm bạ không à. Mình mới thấy rằng là mình không chân thật. Thì sư nói, sư đừng có nói rằng mình là người tu, mình phải chân thật. Mình là người tu, mình phải duy trì chánh niệm để mình thấy cái tâm mình không chân thật. Sư nói vậy. Đó là cái mà sư làm được. Chứ còn trong cái tình trạng của sư bây giờ, sư không thể nào mà chân thật được đâu. Tại vì sao chân? Muốn chân thật thì không được, trong tâm mình này. Phải tu tập một thời gian cho có trí tuệ. Trí tuệ mình thấy những cái này là láo khoét, những cái này là không có được gì hết trơn. Thì bắt đầu mình mới sửa. Cho sư, mình là người tu, mình phải chân thật. Đó, con trình pháp nói vậy. Bây giờ con thấy rằng tâm con không chân thật, con rất là buồn, con rất là khó chịu rồi vậy. Thì sư nói, sư đừng có khó chịu. Nếu mà sư khó chịu, sư khó chịu suốt đời luôn. Tại vì sư, nếu mà sư không có trí tuệ là sư sẽ không chân thật. Đừng phải duy trì chánh niệm để thấy mình không chân thật. Đơn giản vậy thôi. Rồi, bây giờ sư đọc một cái bài pháp khác. Thì sư nói, mà không phải khác nữa, mà điểm thứ nhì là chánh kiến. Sư có nhắc rồi ha. Rồi ông nói rằng này, tâm cũng thế, nó là một hiện tượng tự nhiên, đa phần lầm lẫn cho là tôi ta, như tôi biết, tôi cảm nhận, tôi muốn, tôi hiểu, tôi thích, tôi ghét, đem tôi ta vào đó. Và thật ra có ai đâu. Biết, hiểu là tâm biết, hiểu chứ không phải tôi biết, tôi hiểu, suy nghĩ, cảm nhận cũng vậy, không phải tôi suy tư, tôi cảm nhận. Có cái câu tôi suy tư là tôi hiện hữu đó. Đúng về phương diện nhà thiền không có tôi ta, suy nghĩ là suy nghĩ chỉ là tâm thôi. Tâm theo định nghĩa là cái gì biết, suy nghĩ, cảm nhận. Tâm là một hiện tượng tự nhiên, một diễn trình, nhân quả. Vì vậy khi thiền tập phải suy nghĩ là bất cứ cái gì xảy ra trong thân tâm đều là hiện tượng tự nhiên. Người ta hỏi mình, ông hỏi, quý vị bực bội vì cái đau. Ai kêu mà quý vị có cái thân vậy là mới đau chứ, có vậy không? Người ta nói chuyện cái chân gãy, chân tôi bị gãy, chân tôi bị đau là nói người có chân, cho các ông mà què chân ai nói chuyện gãy, chuyện què, chuyện đau có vậy không? Một người mà bị cưa tới cục này ra đo, không nói chuyện đau đâu. Tại vì có chân đâu mà đau, phải không? Thành ra cái câu hỏi tại sao mà cái chân đau? Tại vì có chân thì nó đau. Không có chân, không có đau. Thì cũng vậy, bây giờ mình ngồi thiền, mình đau là tại vì mình có cái thân này này. Mà ai kêu mình có cái thân này là tại vì mình muốn, phải có đây. Rồi ai kêu mình có cái tâm gì? Có cái tâm thì nó nhận ra được, do đó mình nó mới thấy, nó thấy cái đau. Tâm suy nghĩ, thân và tâm này là mình ngồi đây là do tại mình muốn trở lại đây, do đó mình mới có mặt đây. Có cái thân này, có cái tâm này thì nó phải đau nhất, nó phải suy nghĩ. Đó, mình đây là cái cách để mình tư duy, để mình nhắc nhở mình đó. Mình đừng có bực bội với những cái triền cái, tức là những cái mà ngăn, nó ngăn che cái sự thực tâm, mà thật ra không phải ngăn che gì hết trơn, những cái mà mình không thích ở vừa. Ví dụ mình nói tâm tôi không thích tâm suy nghĩ, tôi mới ngồi tâm yên, thì ông nói mình cái này là mình muốn sửa này. Bản chất của tâm là nó suy nghĩ mà thôi, bản chất của tâm là nó hay biết suy nghĩ, đây là nó làm việc của nó, nó tới mình duy trì trách nhiệm thôi. Cho mình không muốn nó chấm dứt được, mình không muốn nó biến mất được, nó không biến mất được. Nếu hiểu thì nhớ khi có gì xảy ra trong thân và tâm của quý vị, phải tự nhắc tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên. Đây là pháp bảo, hiểu chúng chỉ là pháp bảo, là có chánh kiến. Ví dụ bây giờ mình ngồi mình nhớ lại một cái câu chuyện trong quá khứ. Cô kia cô lại đây, cô hành thiền rồi cô thấy có một người trình pháp mà nói về vấn đề mà bị chồng đánh rồi bị đi đau ốm bệnh hoạn. Ngồi khóc à? Khóc quá rồi có đất là thiền sư hỏi tại sao khóc. Nói là cái con nghe cái cô kia cô trình pháp nói rằng là cô bệnh bây giờ, cái bệnh mà cô đang bị bây giờ đó là do chồng cô đánh. Thì con nhớ sực lại chồng con, ông cũng đánh con rồi, đánh con cho đến nỗi mà sảy thai luôn. Rồi thầy mới hỏi vậy chứ cái câu chuyện xảy ra bao nhiêu rồi? 30 năm rồi. Rồi ông chồng bây giờ ông chồng chết mất tiêu rồi. Và hễ bây giờ mỗi lần mà nghe nói ai bị chồng đánh là tự nhiên trong tâm nó đau khổ. Quý vị thấy không, tất cả những cái ký ức của mình mà ký ức đau khổ là không bao giờ mà xóa nhòa được. Để ngồi thiền tâm nó yên, đào trở lại. Lúc bây giờ mình mới nhắc nhở mình, đây là những hiện tượng tự nhiên. Thường là mình sợ lắm, mình hoảng à. Mình đứng dậy, mình đi kiếm thiền sư, mình hỏi tại sao cái này, tại kia, được cái nọ. Mà thật ra là của mình, tâm của mình mà. Tất cả những cái gì mà quý vị làm, tâm nó ghi nhận, nó biết hết. Và khi một cái câu chuyện mà xảy ra mà mình cảm xúc mình buồn rất là dữ, mình thương rất là dữ, mình ghét rất là dữ, mình dính mắc rất là dữ, thì khi mà quý vị nhớ lại là nó, cái phiền não nó đi theo. Có một cái anh đó ở bên anh qua anh tập thiền bên trung tâm của ngài Upandita đó, anh tập nửa chừng anh bỏ anh chạy về lại đây. Lại đây là sư nói là hồi xưa là bên cái trường thiền cũ. Rồi thiền sư hỏi tại sao mà anh đi về anh không tập bên kia mà anh bỏ đây về, nói là bên kia đó con ngồi thiền con nghe cái con dế nó kêu nhiều quá, mà khi mà dế kêu như thế này nó trong tâm của con nó suy nghĩ lại cái thời kỳ mà tụi con còn nhỏ rất là khổ, thời thơ ấu khổ vô cùng, phải giúp mẹ, phải đi xuống với sông suối để rạch bắt ốc mò ra, bị thời kỳ đó việc đi kinh tế, cha bị đi kinh tế bị bắt đi làm học tập cải tạo rồi nhà mẹ 3-4 đứa con phải nuôi nó. Thì anh nói anh nhớ lại cái cảnh đó, anh khóc, anh nhớ mẹ anh quá, anh thương mẹ anh quá, chịu mà tu không được. Rồi bên đó thì người ta chú trọng về thân, thành ra người ta giải quyết không được, anh phải về gặp thiền sư này, thì về ngay về tâm, bỏ khóa thiền, chạy về bên thiền viện sư, mình tập với thầy, nói thầy nhắc. Thì thầy nói khi mà những cái ký ức nó sống trở lại, cái thứ nhất, ký ức mình không xóa nhòa được. Khi một cái câu chuyện nó xảy ra trong tâm của mình rồi là nó nằm ở trong này. Mình có thể delete cái gì cho mình không delete cái khóa ký ức của mình được, nhớ vậy đó. Mình chơi computer phải không, mình delete, mình xóa, mình bỏ, nhưng mà cái ký ức là không, ký ức luôn luôn ở trong này. Bởi vì Phật cũng nhớ rất là lâu, phải không? Phật nhớ tới hàng chín mấy chục kiếp luôn á, phải không? Mấy chục kiếp mà kiếp trái đất á, chứ không phải là kiếp người đâu. Thì cái tâm của mình cũng vậy, đây là một cái bộ nhớ rất là dữ. Vì vậy tất cả những cái chi mà buồn vui giận ghét nó giữ hết ở trong này. Vì vậy khi mà anh chị em mà ngồi yên như thế này là nó trả trở lại. Nó trả trở lại buồn. Khi mà câu chuyện xảy ra mình tâm mình rất là buồn, rất là khổ, tâm mình rất là vui. Mà đa phần là khổ không à. Bây giờ nó trả trở lại. Có nhiều người tập ở trên thiền đường đó, ngồi trên đó khóc. Trời ơi. Giống như cha chết vậy đó. Hỏi tại sao nhớ cái chuyện trong quá khứ. Khi mà cái người nào mà mình làm cho mình đau khổ rồi, anh em nhớ rõ là khi câu chuyện xảy, khi mình ngồi đây đó, vậy mà mình thấy mặt người đó, họ nói mình cái gì, họ làm cái gì, mình nhớ không còn bỏ sót một chi tiết nào đâu. sư nói nhắc mình cái chuyện qua rồi. Để khi mà ký ức nó sống trở lại, mình nhắc mình chuyện qua rồi và mình không xóa nó được. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, hiện tại bây giờ cái gì mà đang có mặt đó là cái tâm nó đang nhớ thôi. Cái tâm đang nhớ thì đâu có liên quan gì tới cái chuyện mà trong xảy ra trong quá khứ. Ví dụ một người nào mà hại mình, làm cho mình đau khổ là cái chuyện nó xảy ra trong quá khứ rồi. Khi câu chuyện nó xảy ra, mình không có tu tập, do đó mình buồn rất là dữ, mình khổ rất là dữ. Do đó mình ngồi yên, nó trảo trở lại, thì buồn và khổ cũng giống như hệt như vậy. Nhắc mình, bây giờ chỉ có một cái nó đang xảy ra, đó là cái tâm đang nhớ tưởng. Cái vậy thôi, còn câu chuyện là chuyện qua rồi. Còn mà mình nhai lại, mình cứ nhớ lại câu chuyện cũ, rồi mình ngồi mình không có niệm là trời ơi, nó làm khổ, đau khổ vô cùng. Vì vấn đề là gọi là ký ức đau khổ. Đây là những cái mà quý vị tập ở đây một thời gian lâu thì quý vị sẽ thấy khi mà cái tâm nó yên xuống rồi đó, cái chuyện gì đau khổ trong quá khứ nó trào trở lại. Tập trường tứ niệm xứ, tâm phải tư duy theo lề lối tứ niệm xứ. Tập tứ niệm xứ mà tư duy theo phương cách thiền định thì tuệ minh sắc sẽ không phát sanh lên. Lấy ví dụ, người tập thiền định chú tâm vào đề mục, người này thích và hoàn toàn không biết gì các đối tượng khác. Lý do là những vị này muốn tâm mình yên định. Thiền tứ niệm xứ ngược lại, bạn phải ghi nhận một đối, không cần phải ghi nhận một đối tượng nào. Bạn có thể ghi nhận một đối tượng vào lúc ban đầu, nhưng từ từ tâm nhận biết thêm các đối tượng khác. Hai phương cách này hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi sẽ lấy cho mình một ví dụ. Bây giờ ví dụ chẳng hạn như quý vị tập, quý vị quen hơi thở, phòng xẹp, quý vị có thể lấy cái đó làm đối tượng ngay từ bữa đầu đó, một đối tượng thôi cũng được. Nhưng mà khi mình tập rồi là mình để ý thêm nữa, ngoài hơi thở ra mình còn nghe gì nữa không này, quý vị thấy tiếng động nó nhảy vô này, xúc chạm mình có biết không này, tay đụng này, mông đụng này, chân đụng này chẳng hạn, rồi cảm giác ở trong người mình phải để cho tất cả những cái đối tượng khác nó có cơ hội nó vô, đừng có xua, đừng có đẩy nó, thì mới gọi là cái khuynh hướng tập tư niệm xứ đó. Còn bằng hơi thở, bạn chỉ ở trong hơi thở thôi thì bạn tập thiền định. Tập thiền định, hành giả có một đối tượng và là một đối tượng tục đế là khái niệm. Tập tư niệm xứ thì mở tâm quan sát nhiều đối tượng, ví dụ như hơi thở đó. Chưa có các vị là lại đây họ tập hơi thở đó, quý vị tập theo kiểu thiền định là thở vô này, hít vô này, thở ra này. Lấy cái chiều hướng đó, thấy hít vô thở ra, quý vị là lát tập một lát này, nó thấy có cái đường trắng này, có một cái đường trắng từ mũi này nó tới bụng. Ví dụ mình hít vô cái này, mình ra cái này là nó có một cái đường trắng như vậy, thì mấy cái này là mình tập hơi thở mà tập thiền định đó. Đó, những cái triệu chứng đó cho thấy là cái tập thiền đẳng và tương tế niệm xứ. Vì vậy tập thiền samatha, hành giả có một đối tượng và đối tượng là tục đế này. Hơi thở đi vô đi ra, thấy một cái dây hoặc là một cái đường trắng rồi vậy đó. Đó là những cái dấu hiệu cho thấy là mình tập lạc và thiền định. Đối tượng này đều là pháp chân đế, các hiện tượng tự nhiên, đó là tập thiền tứ niệm xứ. Ví dụ cảm giác là những hiện tượng tự nhiên, tâm hiện tượng tự nhiên. Mình ví dụ mình quan sát thấy suy nghĩ, nhắc nhở suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên. Tâm mà, tâm là pháp chân đế này. Cảm giác cũng là pháp chân đế. Đó là lý do tôi thường khuyên hành giả phải tập cho liên tục, đừng để cho chánh niệm gián đoạn. Tập liên tục mà sử dụng nhiều sức thì không tập được. Phương cách tập tứ niệm xứ là không kiểm soát hay thay đổi những gì hành giả kinh nghiệm, hành giả ghi nhận hay biết những gì đang trải nghiệm mà thôi. Đây cái câu rất là quan trọng. Bởi vì những cái bài pháp sau đó là có nhiều vị thấy tâm mờ, hoặc giả thấy tâm của mình nó bị chao đảo, bị bấn loạn, mình không ưa cái đó, mình tìm cách mình thay đổi, thì ông nói đó, bạn đang thay đổi kinh nghiệm đấy. Bạn phải nhớ một điều là khi mà cái gì kinh nghiệm để yên đó, mình duy trì quan sát. Ví dụ bây giờ mình buồn ngủ chẳng hạn, khi mình buồn ngủ thì tâm mình rất là mờ này, chánh niệm mình rất là yếu này, đó hãy quan sát cái đó. Còn thường thường là mình không ưa mình tay dặn mình mở mắt ra mình làm cái thiệt dữ để mình vượt qua cái hồn trầm. Thì ông nói mình làm cái đó coi chừng là mình muốn đổi cái kinh nghiệm của mình đấy. Nhưng mà cái người mới tới thì làm sao đây? Cái gì là hành giả mới tới tu tập, buồn ngủ quá thì phải mở mắt ra thôi à. Đó, nhưng mình làm lát quen nó trở thành giống như là mình muốn vượt qua cái hôn trầm. Cho mà đúng cái phương pháp mà là của thiền sư dạy á, là khi mà hôn trầm nó tới, tâm mình như thế nào, cái thân của mình nó nặng nề như thế nào, cảm giác như thế nào, mình duy trì chánh niệm mình biết. Và mình làm được, tới lúc đó là nó mờ câm mà, không thấy gì hết. Thôi mở mắt ra thì chưa dùng rồi. Phương tập tứ niệm xứ là không kiểm soát thay đổi những gì hành giả kinh nghiệm, hành giả ghi nhận hay biết những gì đang trải nghiệm mà thôi. Đây là một cái câu mà cái vị này nói này. Thưa sư, khi chánh niệm mạnh, quan sát được đối tượng rõ, Khi tâm dao động, chánh niệm yếu, đối tượng mờ, con thả lỏng tâm con và con chánh niệm mạnh trở lại. Khi mà cái tâm của con mà nó mạnh, chánh niệm con mạnh thì con quan sát con thấy đối tượng rất là rõ. Và ngược lại mà khi tâm dao động, chánh niệm yếu thì đối tượng mờ, lúc bây giờ con làm cái phương cách là con thả lỏng. Thả lỏng như thế nào thương được hiểu mà, nhưng mà cô nói thả lỏng thì tự nhiên chánh niệm trở lại. Nhưng mà thưa sư, khi thân mệt mỏi, tâm mờ không sáng suốt, để chánh niệm thì dù cho có thả lỏng nó cũng không thay đổi được gì. Cái đầu là tốt rồi, không nói rồi. Cái thứ hai á, thì cô nói rằng là hễ mà tâm con dao động, chánh niệm yếu, đối tượng mờ thì con thả lỏng, thì đối tượng nó rõ trở lại, chánh niệm mạnh trở lại. Mà khi mà thân và tâm nó mệt mỏi thì có thả lỏng, có thả liếc gì nó cũng vậy à, chẳng thay đổi gì trơn. Vì xin thiền sư ngài giúp con thử làm sao. Thiền sư này nói, khi thân mệt, tâm mờ mịt, hành giả cố thả lỏng để chánh niệm trở lại, đây là vấn đề. Như là mình muốn thay đổi cái kinh nghiệm, vấn đề của mình là mình muốn thay đổi cái kinh nghiệm này. Mình không muốn làm, khi mà thân mệt thì mình không muốn chánh niệm mình yếu, mình không biến đối tượng mờ, mình muốn chánh niệm mạnh, đối tượng rõ. Và bây giờ khi thân mệt, tâm mờ, hành giả cố thả lỏng để chánh niệm trở lại, đây là cái vấn đề. Điều này cho thấy vị này không chấp nhận trạng thái tâm mờ và chánh niệm yếu. Hành giả này đang muốn thay đổi những gì mình đang trải nghiệm thay vì kinh nghiệm thẳng nó. Đây là một cái câu trình pháp ngay sau cái phần này. Ông thiền sư lúc đầu nói rằng là hành giả nhớ là mình phải có mặt trong cái kinh nghiệm của mình, bất cứ kinh nghiệm gì, chứ không phải là mình thay đổi nó theo ý của mình. Tiếng Mỹ nó gọi có cái chữ be in và do in. Do in là phải làm một cái gì, còn be in là có mặt đó thôi. Cái gì nó xảy ra để yên nó, có mặt đó thôi. Phải nhớ một điều, thiền tập mà thấy khó khăn, chắc chắn 100% là thái độ của bạn sai, thiếu thái độ chân chánh, tâm hành giả đang muốn hay không muốn một điều gì đó. Ông Trường Sương nói là hễ mà trong cái sự tu tập của bạn mà kiểm tra coi, hễ khi mà bạn thấy cái sự thật tâm mình sao mà khó khăn quá, thì ông nói 100, gần như là 100% trong này là tại vì cái thái độ mình muốn thay đổi cái gì. Bây giờ tâm nó mờ, mình muốn tâm cho rõ. Bây giờ nó suy nghĩ nhiều quá, mình muốn tâm yên. Hoặc giả là nó đau nhức quá, mình muốn cho hết, vân 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 vân. Thì gọi là mình muốn thay đổi những cái gì kinh nghiệm. Thì thiền sư này nói nhắc nhở mình rằng là phải nhớ một phải hiểu rằng là đâu rồi nãy cái câu phương cách tập tiếng thiền sư là không kiểm soát hay thay đổi những gì hành giả kinh nghiệm. Hành giả chỉ ghi nhận, chỉ hay biết những gì mà bạn đang trải nghiệm mà thôi. Mục đích của thiền tứ niệm xứ là phát triển trí tuệ, chứ không muốn làm cho tâm yên. Người nào tập thiền mà muốn tâm yên là không phải tập tứ niệm xứ. Cho ví dụ như có một vị hành giả đó hỏi là tập thiền sao, thì cái vị đó trả lời với thầy ngày trong cái pháp ngày hôm qua hôm kia gì đó tăng đó, thô vô bút ra thô bút thô bút thô vậy. Thì đây là một cái phương pháp người ta tập, và chắc có bên ngài Achancha đó. Thì vị này sử dụng cái này và thầy hỏi tại vì sao mình làm chuyện này. Câu trả lời là làm cái này để cái tâm nó yên xuống. Điều đó có nghĩa rằng là cái vị hành giả này không thích tâm suy nghĩ. Đúng như vậy, vị này không thích cái tâm mình suy nghĩ, chỉ muốn cái tâm mình yên mà thôi. Ông thiền sư ông nói tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ, trở lại thở, tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ, thở là mình đang duy trì chánh niệm. Mục đích của mình là duy trì chánh niệm chứ không phải muốn tâm yên. Còn nếu mà quý vị muốn tâm cho yên, yên tĩnh, quý vị ngồi giờ này rồi kia, cái phương pháp quý vị tập nó khác rồi. Vì vậy quý vị thấy không, mình tập nó tập này một chút, tập kia một chút, rồi tập cái đó một chút, rồi đến khi mình tập nó lẫn vào trong không biết làm sao. Tôi xin chấm dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.